Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2020, tại Bình Dương, Bộ Công an tổ chức xin lỗi hai công dân bị bắt oan trong vụ án Nam Cam và đồng phạm. Đó là ông Bùi Mạnh Lân, Tổng Giám đốc, và ông Phạm Văn Hướng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh. Cơ quan này cho rằng, khi điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra năm 2003, hai ông này bị bắt tạm giam mà không có lệnh hợp pháp. Họ được minh oan sau 17 năm. Biết bao nhiêu vụ án oan từ sau năm 1975 cho đến nay được báo chí chính thống đưa tin, nhưng những vụ minh oan công khai thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2019, ba cụ ông, một người đã mất trong thời gian giam giữ, đã được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc minh oan, xin lỗi và đính chính công khai sau gần 40 năm mang án oan giết người. Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức buổi xin lỗi bà Đặng Thị Nga và hai con trai gồm Trịnh Công Hiến đã mất và Trịnh Huy Dương vì điều tra, truy tố, xét xử oan cho họ về hành vi giết chồng, giết cha 28 năm trước. Trước đó, chiều 25 tháng 4 năm 2017, ông Hàn Đức Long, người 4 lần bị kết án tử hình về tội giết người, đã được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi sau 11 năm bị bắt giam oan, truy tố oan và xét xử oan. Một vụ án oan nổi tiếng ở Tây Ninh với nạn nhân là cả gia đình 8 người bị bắt chỉ trong hai đêm gần cuối tháng 7 năm 1979 vì nghi ngờ liên quan đến vụ cướp năm chỉ vàng. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh xin lỗi họ hôm 31 tháng 10 năm 2019, tức sau hơn 40 năm. Nói về vụ án này, luật sư Phạm Công Úc, một người trong nhóm luật sư đại diện đòi bồi thường thiệt hại cho họ, nói với RFA tối ngày 10 tháng 3 năm 2020.
Vấn đề thứ nhất là oan ở Tây Ninh, nó là vấn đề của lịch sử, của 40 năm trước, hơn 40 năm trước. Lúc đó nó mới giải phóng, nó chưa có những luật tố tụng, những luật hình sự, tất cả sử dụng các cái lệnh. Thì nó dễ dẫn tới vấn đề oan. Bây giờ mình không quay lại lịch sử để rồi mình phán xét cái giai đoạn đó là đã làm oan cả một cái gia đình, cả một lòng tộc. Mà vấn đề đó tôi nghĩ là ai cũng hiểu được cái bối cảnh lịch sử lúc đó. Vấn đề thứ hai là cái vụ án khi mà nó oan mà nó xảy ra quá lâu, gần nửa thế kỷ, thì hồ sơ hầu như là nó không còn, hoặc là còn là nó không có đầy đủ, nó rời rạc, nó lẻ tẻ, nó mất mát, nó thất thoát, nó không còn đầy đủ. Thành ra cái người mà bị hàm oan ấy, thì họ được thả ra, họ không cần tờ giấy nào hết, họ chỉ cần cái tự do thôi. Thì lúc đó là người ta ban phát cho họ cái quyền tự do, chứ không phải là ban phát cái quyền tự do kèm theo một tờ giấy là nhận lỗi là tôi đã làm oan.
RFA trò chuyện với những luật sư đã và đang làm trong ngành tư pháp Việt Nam để tìm hiểu về tỷ lệ cũng như số lượng án oan, thì nhận được câu trả lời chung là rất nhiều nhưng không có con số cụ thể. Án oan gây biết bao đau khổ cho nạn nhân và cả gia đình họ. Án oan cũng gây cho luật sư nổi rai rứt, sự bất lực khi không thể đem lại công lý cho thân chủ của mình. Án oan cũng gây tốn kém ngân sách cho nhà nước khi phải bồi thường. Vậy làm sao để giảm án oan là câu hỏi của rất nhiều luật sư trong ngành tư pháp cũng như những người dân lương thiện. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, để giảm án oan không phải là chuyện đơn giản, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Ông giải thích.
Ví dụ ở Việt Nam thì thường là cán bộ điều tra khi họ được giao một cái vụ án thì họ có cái tâm lý nôn nóng và họ muốn là hoàn thành bằng được. Và họ tìm đủ mọi cách, kể cả những cách mà nó không được luật pháp được. Ví dụ như là bớm cung, hay là dùng ép cung, thậm chí họ dùng cả nhập hình. Thì họ bảo đảm rằng là cái vụ án của họ là nó phải hoàn thành. Thế những cái sự nôn nóng, mà những sự mà có cái thành kiến trước với lại cái người mà bị điều tra, thì rất dễ xảy đến cái tình trạng là họ sẽ làm họ gây ra những vụ án oan.
Vị luật sư này nói thêm rằng, muốn giảm những vụ án oan thì trước hết phải để luật sư tham gia vụ án ngay từ đầu, tức là ngay từ giai đoạn điều tra. Khi bắt ai đó thì họ phải thông báo ngay cho người bị bắt những quyền lợi của họ, trong đó có quyền mời luật sư. Có như vậy mới hạn chế sự lạm quyền của những người làm công việc điều tra. Luật sư Đặng Đình Mạnh kết luận.
Có nhiều cách để mà giảm cái việc án oan. Nhưng mà một cái những cách mà có thể khả dĩ và có thể chấp nhận được ngay, đó là việc nên tôn trọng cái việc hành nghề của người luật sư, và nên tạo tất cả mọi điều kiện để cho luật sư có thể tiếp cận với vụ án hình sự ngay từ giai đoạn đầu tiên.
Nói về việc giảm án oan, luật sư Phạm Công Úc nhận định rằng với cơ chế ở Việt Nam hiện nay thì chuyện này rất khó thực hiện. Chỉ những người có lý lịch đỏ, tức lý lịch có thể được kết nạp đảng, mới có cơ hội bước chân vào viện kiểm sát, cơ quan điều tra, tòa án. Đây là lĩnh vực gia truyền con nối. Ông Phạm Công Úc giải thích thêm.
Trước đây tôi từng là thư ký tòa án, tôi từng là thẩm phán, rồi sau đó tôi từng là luật sư, thì có nhiều người đang là thẩm phán, nhiều người đang là chánh án, nhiều người đang là luật sư, mà có nhiều người đọc những cái biên bản với tay của điều tra viên, người ta đọc không ra. Thậm chí bây giờ yêu cầu điều tra viên tới tòa đọc cái biên bản anh ghi cái gì trên đó, họ nói tôi đọc cũng không ra, tức là họ không có trình độ để viết cái chữ Việt. Cái bản bánh máy mà cứ lấy lời khai đầy lỗi chính tả trong đó, hoặc đầy sai nhiều cái nội dung trong đó, từ cái mà không có tội đến mà có tội. Trong khi tòa án người ta viện sát cả tòa án mà tập tin vào những cái văn bản điều tra mà người ta không có trực tiếp dự cung, thành ra là để họ để lợi những người mà bị hàm oan trở thành một cái người công dân lương thiện, trở thành người có dấu hiệu phạm tội để họ truy tố ra tòa. Ra tòa tòa thì lại có một cái niềm tin đặc biệt vào hai cơ quan trước đó là cơ quan điều tra và cơ quan viện sát. Thành ra viện sát đề nghị như thế nào thì tòa cứ dựa theo đó mà để mà xử. Còn nếu mà xử khác đi thì là phải xin ý kiến lãnh đạo.
Trong hệ thống tư pháp hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân có quyền lực rất lớn. Đây là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của cả nước. Trong đó, thực hành quyền công tố là thực hiện việc buộc tội của nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.